Đây là một đại hội lịch sử đầy sôi dẫn. Chúng ta nhìn về tương lai với sự nhiệt tình. Chúng ta đã được khuyến khích để làm hữu hiệu hơn và làm người tốt hơn. Những sứ điệp tuyệt vời được đưa ra từ bục giảng này bởi các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương cùng âm nhạc đã thật là đầy sôi dẫn. Tôi khuyến khích các anh chị em nghiên cứu những sứ điệp này bắt đầu từ tuần này. Những sứ điệp này bày tỏ tâm trí và ý muốn của Chúa dành cho dân Ngài trong ngày nay. Chương trình giảng dạy mới và hợp nhất được giáo hội hỗ trợ và đặt trọng tâm vào mỗi gia đình có tiềm năng phát động sức mạnh của gia đình khi mỗi gia đình đều tuân theo kỹ và tận tình để biến ngôi nhà của họ thành nơi trú ẩn của đức tin. Tôi hứa rằng khi anh chị em siêng năng cố gắng tổ chức lại ngôi nhà của mình thành một trung tâm học tập phúc âm, thì cuối cùng, ngày Sa-bát của anh chị em sẽ là một ngày vui thích. Con cái của anh chị em sẽ phấn khởi được học tập và sống theo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi. Và ảnh hưởng của kẻ nghịch thù trong cuộc sống và mái gia đình của anh chị em sẽ giảm bớt. Những thay đổi trong gia đình của anh chị em sẽ rất đáng kể và bền bỉ. Trong đại hội này, chúng ta đã củng cố quyết tâm của mình để thực hiện nỗ lực thiết yếu nhằm tôn vinh Chúa Giêsu Kitô mỗi khi chúng ta đề cập đến giáo hội của Ngài. Tôi hứa với các anh chị em rằng sự chú ý nghiêm túc của chúng ta sẽ sử dụng tên đúng của giáo hội của Đấng Cứu Rỗi và các tín hữu của giáo hội sẽ dẫn đến việc đức tin được gia tăng và tiếp cận quyền năng thuộc linh lớn lao hơn cho các tín hữu của giáo hội của Ngài. Giờ đây, chúng ta hãy chuyển sang đề tài về đền thờ. Chúng ta biết rằng thời gian của chúng ta trong đền thờ rất quan trọng đối với sự cứu rỗi và sự tôn cao của chúng ta và của gia đình chúng ta. Sau khi chúng ta nhận được các giáo lễ đền thờ của mình và lập các giao ước thiêng liêng với Thượng Đế, thì mỗi người chúng ta cần sự củng cố và giảng dạy liên tục của Thánh Linh mà chỉ có thể có trong nhà của Chúa. Và các tổ tiên của chúng ta cần chúng ta phục vụ thay mặt cho họ. Hãy suy nghĩ về lòng thương xót vô biên và sự công bằng của Thượng Đế trước khi thế gian được tạo dựng đã cung cấp một cách để ban phước lành đền thờ cho những người đã chết mà không có một sự hiểu biết về phúc âm. Những nghi lễ đền thờ thiêng liêng này là cổ xưa. Đối với tôi, tính chất cổ xưa thật là tuyệt vời và là một bằng chứng khác về tính xác thực của những nghi lễ này. Anh chị em thân mến, những cuộc tấn công của kẻ nghịch thù đang gia tăng nhanh gấp bội về cường độ và sự đa dạng. Nhu cầu của chúng ta phải ở trong đền thờ một cách thường xuyên chưa bao giờ lớn lao hơn. Tôi khẳng này với anh chị em, hãy thành tâm cân nhắc cách anh chị em sử dụng thời gian của mình. Hãy đầu tư thời gian vào tương lai của anh chị em và của gia đình anh chị em. Nếu anh chị em ở không xa một đền thờ, tôi khuyến khích anh chị em nên tìm cách để có một cuộc hẹn thường xuyên với Chúa, để ở trong nhà thánh của Ngài. Rồi sau đó, giữ cuộc hẹn đó với sự chính xác và niềm vui. Tôi hứa với anh chị em rằng Chúa sẽ mang những phép lạ. Ngài biết anh chị em cần khi các anh chị em hy sinh để phục vụ và thờ phượng trong đền thờ của Ngài. Hiện nay chúng ta có 159 đền thờ đã được cung hiến. Việc sửa chữa và tu bổ những đền thờ này là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Qua những thời gian, các đền thờ cần được thay mới. Với mục đích này, chúng tôi đang lập và những kế hoạch để thay đổi và cập nhật đền thờ Salt Lake và những đền thờ khác của thế hệ người tiền phong. Những chi tiết của những dự án này sẽ được thông báo khi được khai triển. Hôm nay chúng tôi hân hạnh loan báo kế hoạch xây cất thêm đền thờ, 12 đền thờ thêm. Các ngôi đền thờ đó sẽ được xây cất tại các địa điểm sau đây: Mendoza, Argentina; Salvador, Brazil;
Salvador,
Yuba City, California. Phnom Penh, Cambodia. Praia, Cape Verde. Jigo, Guam. Puebla, Mexico.
Auckland, New Zealand.
Lagos, Nigeria.
Davao, Philippines.
San Juan, Puerto Rico.
Washington County,
Utah. Việc xây cất và bảo trì các đền thờ có thể không thay đổi cuộc sống của anh chị em, nhưng chắc chắn là thời gian của anh chị em trong đền thờ sẽ thay đổi. Đối với những người từ lâu đã không đi đền thờ, tôi khuyến khích các anh chị em hãy chuẩn bị và trở lại càng sớm càng tốt. Sau đó, tôi mời anh chị em thờ phượng trong đền thờ và cầu nguyện để cảm nhận một cách sâu đậm tình yêu thương vô hạn của Đấng Cứu Rỗi dành cho anh chị em, để mỗi anh chị em có thể đạt được chứng ngôn của mình rằng Ngài tiếp tục hướng dẫn công việc thiêng liêng và vĩnh cửu này. Thưa anh chị em, tôi cảm ơn anh chị em về đức tin và các nỗ lực đầy hỗ trợ của anh chị em. Tôi để lại tình yêu thương và phước lành của tôi cho anh chị em, để anh chị em có thể nuôi dưỡng lời Chúa và áp dụng những lời giảng dạy của Ngài trong cuộc sống cá nhân của các anh chị em. Tôi cam đoan với các anh chị em rằng sự mặc khải tiếp tục trong giáo hội và sẽ tiếp tục cho đến khi các mục đích của Thượng Đế sẽ được hoàn thành. Và Đức Giê-hô-va vĩ đại sẽ phán rằng công việc đã hoàn tất. Tôi ban phước cho anh chị em với đức tin được gia tăng nơi Ngài và công việc thiêng liêng của Ngài, với đức tin và sự kiên nhẫn để chịu đựng những thử thách cá nhân của các anh chị em trong đời sống. Tôi ban phước cho anh chị em để trở thành các thánh hữu ngày sau gương mẫu. Tôi ban phước cho anh chị em như vậy và chia sẻ chứng ngôn của tôi rằng Thượng Đế hàng sống, Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô, đây là giáo hội của Ngài, chúng ta là dân của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.